Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vai trò của các giáo hội trong cuộc tranh đấu giành độc lập tại Nam Sudan. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các giáo hội Đông Phương. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cầu nguyện cho các giáo hội Đông Phương đang chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh, vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập, khiến cho 21 người thiệt mạng. Sau buổi đọc kinh truyền tin, nhân dịp lễ hiến linh, Đức Thánh Cha gửi những lời chào thăm chân thành và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị em các giáo hội Đông Phương đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh theo lịch chính thống giáo. Đức Thánh Cha xin Chúa nhân từ củng cố đức tin, đức cậy và đức mến của mọi người và mang lại an ủi cho các cộng đồng đang bị thử thách sau vụ tấn công vào các tín hữu Copt tại Ai Cập. Trên 20 người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ tại Alexandria trong đêm giao thừa vừa qua. Vào tháng 11 vừa qua, một nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Iraq tuyên bố rằng các tín hữu Kitô là những điểm nhắm chính đáng của họ. Nhóm khủng bố có tên là Cộng hòa Hồi giáo Iraq này đưa ra lời đe dọa trên đây vài ngày sau khi diễn ra cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua. Cuộc tấn công đã làm cho 44 tín hữu Công giáo và 2 linh mục thiệt mạng. Tại Ai Cập, hiện có khoảng 70.000 cảnh sát và chuyên viên chất nổ với xe bọc sắt được bố trí tại các nhà thờ để canh phòng cho các tín hữu Kitô được cử hành lễ Giáng sinh. Tại một số nước khác như Pháp, Canada, Đức hay Hà Lan, cảnh sát cũng gia tăng canh phòng xung quanh các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô Copt. Trở lại với lễ hiển linh tại Roma, trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng, vũ trụ phản ánh sự khôn ngoan của đấng tạo hóa, tính sáng tạo vô biên của Thiên Chúa. Giải thích về việc các nhà đạo sĩ Đông Phương tìm đến Bethlehem để thờ lạy hài nhi Giê-xu, Đức Thánh Cha nói rằng, họ đã đi theo một ngôi sao và nhận ra chương trình gắn liền với mọi tạo vật. Theo Đức Thánh Cha, vũ trụ không hề bị điều khiển bởi ngẫu nhiên. Ngài nói, trong vẻ đẹp của vũ trụ, trong màu nhiệm, sự vĩ đại và lý tính của nó, chúng ta không thể không đọc được lý tính vĩnh cửu. Hãng tin Fox News tại Hoa Kỳ cho rằng, Đức Thánh Cha ám chỉ đến thuyết Big Bang, tức vụ nổ ở nguyên thủy. Thật ra Đức Thánh Cha chỉ nói đến những giới hạn của mọi tư tưởng của con người khi diễn tả về sự sống. Tin Alexandria, Ai Cập. Các tín hữu Kitô Copt, Ai Cập, cử hành Giáng sinh và cầu nguyện tại nơi diễn ra cuộc thảm sát. Chiều thứ Năm vừa qua, các tín hữu chính thống Copt tại Alexandria đã đến tham dự lễ đêm Giáng sinh ngay trong nhà thờ, nơi đã xảy ra cuộc thảm sát cách đây một tuần lễ. Một đám đông thuộc đủ mọi lứa tuổi đã đến nhà thờ các thánh, là nơi mà 21 người đã bị sát hại khi vừa kết thúc thánh lễ giao thừa hôm 31 tháng 12 vừa qua. Bên ngoài nhà thờ, một nhóm thanh niên khoảng 30 người đã biểu tình với những khẩu hiệu như cùng nhau chống lại khủng bố hay chúng ta cùng chung số phận. Các nhà thờ của giáo hội chính thống Copt tại Ai Cập đã được canh phòng rất chặt chẽ trong dịp lễ Giáng sinh được cử hành theo lịch chính thống giáo hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Tin Huế, Việt Nam. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị công an Việt Nam hành hung. Theo nhiều nguồn tin, ông Christian Marchand, tùy viên chính trị của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã bị cản trở và hành hung khi ông đến Huế để thăm cha Nguyễn Văn Lý tại nhà hưu dưỡng các linh mục của Tổng giáo phận Huế. bản tin của nhóm thông tin độc lập có tên là FNA, tường thuật rằng hôm thứ Tư vừa qua, khi ông Marchand và một thông dịch viên đến trước cổng 69 đường Phan Đình Phùng, Huế, thì khoảng 30 công an đã tự ý đóng cổng sắt nhà chung và dùng bạo lực ngăn cản ông vào thăm cha Lý. Vì ông Marchand phản đối, một nhóm công an đã vật ông ngã xuống đường rồi khiêng ông ném lên xe, đưa về sở ngoại vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế, cách đó gần một cây số. Bản tin FNA viết thêm rằng, cha Lý đã lê chân ra cổng, đã bị đóng chặt, lớn tiếng gọi chào và cảm ơn ông Marchand, nhưng ông không nghe được vì tiếng hét lớn của công an. Tùy viên chính trị của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Huế thăm cha Lý nhân dịp viếng thăm Thánh địa La Vang, là nơi giáo hội đang cử hành các lễ nghi bế mạc năm thánh. Ông Marchand đã từng tới nhà tù Nam Hà để thăm cha Lý trong những năm 2004, 2008 và 2009, khi cha bị giam tại đây. Chiều thứ Tư mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho phổ biến một bản tuyên ngôn phản đối vụ hành hung. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi nhận thức và quan ngại sâu sắc về vụ việc xảy ra, và đã chính thức phản đối mạnh mẽ với chính quyền Việt Nam tại Hà Nội, đồng thời dự định sẽ đưa vụ việc lên Đại sứ Lê Công Phụng tại Washington. Tuyên ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại, các nhà ngoại giao được hưởng luật pháp quốc tế trong việc được bảo vệ đặc biệt để chống lại sự tấn công. Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm phải có các bước thích hợp để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công vào người, tự do và nhân phẩm của các nhà ngoại giao. Hồi năm ngoái, khi cha Lý được tạm tha về Huế để chữa bệnh, đã có nhiều phái đoàn đến thăm, kể cả phái đoàn của Tòa đại sứ Hoa Kỳ, mà không hề bị cản trở. Công an thường trực canh chừng xung quanh nhà chung của Tổng giáo phận Huế, khi lộ liễu, lúc kín đáo, suốt từ khi cha Lý được đưa về đây trị bệnh. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Lý bị kết án 8 năm tù trong một phiên xử kín tại Huế ngày 30 tháng 3 năm 2007 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Năm 2009, cha bị tai biến mạch máu ít nhất 3 lần và bị liệt nửa người. Trước áp lực của Hoa Kỳ và Liên Âu, cha được tạm tha về Huế để chữa bệnh. Tin Tehran, Iran. Chính quyền Iran đã bắt giữ 70 tín hữu Tin Lành trong những tuần lễ vừa qua. Tỉnh trưởng tỉnh Tehran, ông Morteza Tamadon cho biết, các lãnh tụ của phong trào Tin Lành đã bị bắt giữ trong tỉnh, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều người khác bị bắt giữ. Tỉnh trưởng tỉnh Tehran giải thích rằng, các tín hữu Tin Lành này cũng giống như phong trào Taliban. Họ đã thâm nhập vào Hồi giáo như ký sinh trùng. Họ đã làm dấy lên một phong trào với sự hỗ trợ của Anh quốc, nhưng âm mưu đã được mau chóng phát giác. Ông Tamadon cũng tố cáo rằng các nhà thừa sai Tin Lành đang dấn thân vào một cuộc tàn sát văn hóa nhắm vào quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, tổ chức có tên là Liên đới Kitô Thế giới có trụ sở tại Anh quốc. Một tổ chức chuyên chống lại các cuộc bắt hại các tín hữu Kitô cho biết, chính phủ Iran tạo áp lực lên các cá nhân, thẩm vấn họ một cách thô bạo và biệt giam họ, để họ khai tên những thành viên khác của giáo hội, cũng như ngăn cấm họ không được thực thi và quảng bá niềm tin của mình. Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện có 72 triệu dân, trong số này có khoảng từ 2 đến 3% theo Kitô giáo. Riêng số người Công giáo chỉ chiếm khoảng 0,2%. Tin Karnataka, Ấn Độ. Một mục sư Tin Lành tại Ấn Độ bị bắt giữ sau khi bị những người Ấn giáo cực đoan hành hung. Hôm thứ Tư mùng 5 tháng Giêng vừa qua, một mục sư đang điều trị tại một bệnh viện thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, vì bị những người Ấn giáo cực đoan tấn công, lại bị cảnh sát đến bắt giữ. Được biết mục sư Samuel Isaac đã phải khâu 11 vết thương trên đầu sau khi bị một người Ấn giáo cực đoan dùng dao tấn công trong một buổi cầu nguyện hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên, cảnh sát lại bắt giữ vị mục sư. Ông Sachin George, chủ tịch của Hội đồng Quốc gia các tín hữu Kitô Ấn Độ, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CWN rằng ông sửng sốt trước hành động của cảnh sát. Ông George cho rằng cảnh sát đã chịu áp lực của nhóm ấn giáo cực đoan. Mục sư Isaac và hai tín hữu Tin Lành khác bị bắt với cáo buộc gây bất hòa và hận thù giữa các cộng đồng tôn giáo. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hàng ngàn người Tây Ban Nha yêu cầu chính phủ tôn trọng quyền tự do lương tâm. Hiệp hội các chuyên gia về đạo đức học tại Tây Ban Nha loan báo rằng khoảng 3.000 người đã viết thư lên bà Lerey Bachin, Bộ trưởng Y tế, để yêu cầu bà tôn trọng quyền của các nhân viên y tế vì lý do lương tâm không thực hiện việc phá thai và làm cho chết êm dịu. Ông Leonor Tamayo, phát ngôn viên của Hiệp hội nước trên cho biết đã có trên 3.000 người tham gia chiến dịch gửi điện thư lên Bộ trưởng Y tế để yêu cầu tôn trọng nghị quyết 1763. Nghị quyết này đã được Nghị viện Âu Châu phê chuẩn hồi tháng 10 năm vừa qua. Nghị quyết này nhìn nhận quyền tự do lương tâm trong y tế. Theo nghị quyết, không người nào, bệnh viện hay tổ chức nào bị cưỡng bách hay kỳ thị vì từ chối thực hiện phá thai hay làm cho chết êm dịu. Mặc dù không có tính cưỡng bách về mặt pháp lý, các nghị quyết của Hội đồng Âu Châu vẫn có một ảnh hưởng lớn trong các chính sách của các quốc gia thành viên của Liên Âu. Tin Perth, Úc Đại Lợi. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi khẳng định rằng các linh mục có quyền nói đến chính trị trên tòa giảng. Tổ chức có tên là Bình Đẳng Về Hôn Phối của người Úc Đại Lợi, tức tổ chức đang mở chiến dịch kêu gọi hợp pháp hôn phối của những người đồng tính, cho rằng việc các giáo sĩ tham gia thảo luận về việc cải tổ một luật dân sự là điều không chính đáng. Trả lời cho luận điệu trên đây, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, khẳng định rằng các linh mục hay giám mục không được phép đảm nhiệm các chức vụ công quyền, nhưng vẫn hưởng được quyền tự do ngôn luận và tham gia vào các cuộc tranh luận công cộng như mọi người. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sydney nhắn gửi với các thành viên của tổ chức Bình Đẳng Về Hôn Phối của người Úc Đại Lợi rằng ngài sẵn sàng gặp gỡ họ để thảo luận về hôn phối. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, kêu gọi sám hối vì những vấp ngã mới đây của giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Joseph Zen Zi Kung, cựu giám mục Hồng Kông, kêu gọi người Công giáo tại đây tham gia một cuộc canh thức cầu nguyện kéo dài 7 tiếng đồng hồ để sám hối vì những lỗi phạm mới đây trong giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, nói với hãng thông tấn UCA News rằng việc truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh tại Changde và đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc lần thứ 8 vừa qua là những thảm kịch cho giáo hội. Những người tham dự vào hai biến cố này đã hành động ngược lại sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Họ hành động như thế vì quên mất bản chất của giáo hội, cũng như không tôn trọng lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc. Đức Hồng Y nói, những thảm kịch này vượt qua sự kiểm soát của chúng tôi. Mặc dù biết có những điều mới lạ sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không nghĩ có một tai họa toàn diện như thế. Hy vọng rằng, người Công giáo Hồng Kông sẽ sám hối và đền bù vì những gì đã xảy ra. Đức Hồng Y Zen giải thích rằng, mọi người Công giáo đều ở trong cùng một mầu nhiệm của Chúa Kitô. Ngài nói, anh chị em của chúng ta đã vấp ngã vì chúng ta đã không cầu nguyện và nâng đỡ họ đủ. Chúng ta phải chia sẻ sự vấp ngã ấy. Theo dự trù, buổi kinh thức cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc sẽ được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Phù Hộ các tín hữu vào ngày 14 tháng Giêng tới đây. Qua cầu nguyện và sám hối, Đức Hồng Y Zen hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ giúp người Công giáo Trung Quốc sống theo lương tâm của mình và chia sẻ những khó khăn và đau khổ với giáo hội tại Trung Quốc. Tin Manila. Một vị giám mục tại miền Nam Phi Luật Tân kêu gọi thay đổi hiến pháp. Đức cha Martin Chumoat, giám mục Basilan, miền Nam Phi Luật Tân nói rằng, đã đến lúc cần phải thay đổi hiến pháp vì Tổng thống Benigno Aquino hiện đang được dân chúng ủng hộ. Đức cha Chumoat nhắc lại một tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, trong đó các đức giám mục nói rằng, nếu cần phải thay đổi hiến pháp năm 1987, thì hành động này cần phải được thực hiện dưới thời một chính phủ mới và xuyên qua một cuộc trưng cầu dân ý. Các chính phủ trước đã thất bại khi muốn tu chính hiến pháp vì sự chống đối mãnh liệt của dân chúng và giáo hội. Đức cha Chumoat nói rằng, ngài tin là có những điều khoản trong hiến pháp hiện hành cần phải được thay đổi, nhất là liên hệ đến kinh tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vai trò của các giáo hội trong cuộc tranh đấu giành độc lập tại Nam Sudan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai, Chủ nhật 9 tháng Giêng, người dân miền Nam Sudan sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập. Giáo hội Công giáo tại đây đã đóng góp một vai trò quyết định trong tiến trình độc lập này. Mặc dù miền Nam Sudan luôn muốn là một quốc gia đa văn hóa và đa chủng tộc, nhiều người cho rằng đạo Công giáo sẽ là quốc giáo của quốc gia tương lai này. Mỗi buổi sáng Chủ nhật, Tổng thống miền Nam Sudan, ông Savaa Kyi, tháo chiếc mũ cowboy Texas mà Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã ban tặng cho ông và được ông luôn mang trên đầu. Ông sẽ choàng vào người bộ y phục cổ truyền của dân tộc và đến nhà thờ chính tòa Công giáo tại Yuba để tham dự thánh lễ. Ông luôn được dành cho một chỗ ngồi đặc biệt trong nhà thờ. Giữa Đức cha Paulino Lucudu Loro, Tổng giám mục Yuba, là người đang đứng trên bục giảng và vị nguyên thủ quốc gia luôn có sự đồng cảm sâu xa. Vị lãnh đạo tôn giáo và nhà lãnh tụ chính trị đều đeo đuổi cùng một mục đích, có cùng một cái nhìn và nói cùng một tiếng nói. Mỗi tuần, sau khi kết thúc bài giảng, vị tổng giám mục đều mời tổng thống lên bục giảng để phát biểu ý kiến. Cho dẫu Nam Sudan có trở thành một quốc gia đa văn hóa và đa chủng tộc, thì có lẽ đạo Công giáo cũng sẽ trở thành quốc giáo. Trong bài giảng lễ đêm Giáng sinh, Đức cha Loro nói, chúng ta rất hạnh diện về cảnh sát và các lực lượng an ninh đã bảo đảm an ninh cho chúng ta trong mùa Giáng sinh và trong cuộc trưng cầu dân ý. Xin cho tôi được phép nhắc lại với anh chị em và các tín hữu khác rằng, cuộc trưng cầu dân ý này là chương trình của Chúa dành cho Sudan trong giây phút lịch sử mà chúng ta đang trải qua. Theo thông lệ, sau bài giảng của Đức cha Loro là đến phiên Tổng thống Kyi lên tiếng. Ông cảnh cáo rằng, bằng mọi giá, anh chị em đừng để cho kẻ thù của hòa bình kích động. Hãy kiên nhẫn và tỉnh thức, vì kẻ thù của hòa bình không bao giờ ngủ. Được biết, các giáo hội Kitô tại Sudan đã dấn thân rất sớm vào cuộc chiến đòi độc lập cho miền Nam Sudan. Ngay từ những năm đầu của cuộc xung đột chống lại quân đội chính phủ miền Bắc, mà người miền Nam cho là của Hồi giáo và người Ả Rập, các giáo hội Kitô đã đứng về phe kháng chiến. Đức cha Pun Yugusut, giám mục Anh giáo, chủ tịch của tổ chức có tên là các tôn giáo Sudan vì cuộc trưng cầu dân ý, nhắc lại những năm khi ngài còn là một linh mục trẻ, sống bên cạnh các kháng chiến quân. Đức cha Yugusut cho biết, ngài đã chuẩn bị tinh thần để các kháng chiến quân không tấn công vào các thành phố. Từ bưng biển tiến đến vận động bầu cử, đó là con đường mà các kháng chiến quân miền Nam đã đi theo. Trong những năm gần đây, vị giám mục Anh giáo này đã đi đến các giáo xứ, phân phát truyền đơn, áo thun và mũ với nội dung kêu gọi bỏ phiếu đòi độc lập. Về phương diện này, giáo hội Anh giáo tại miền Nam Sudan không có cùng chủ trương với giáo hội Anh giáo. Nếu giáo hội Anh giáo kêu gọi rõ ràng hãy tranh đấu giành độc lập, thì giáo hội Công giáo, mặc dù chiếm đa số, vẫn tỏ ra dè dặt hơn, cho nên chỉ kêu gọi cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý được diễn ra tốt đẹp mà thôi. Khác với đức cha Yugusut là người chỉ cai quản tại miền Nam Sudan, tổng giáo phận của đức cha Loro trải dài sang miền Bắc. Do đó, ngay cả sau khi miền Nam Sudan có giành được độc lập, tổng giáo phận của ngài vẫn tiếp tục bao trùm một phần tại miền Bắc Sudan. Ngoài tòa giảng, giáo hội Công giáo tại miền Nam Sudan còn có cả một mạng lưới các đài phát thanh truyền giáo. Đức cha Loro thường ngỏ lời với các tín hữu trên làn sóng của đài phát thanh Bakita tại Yuba. Nữ tu Cecilia Sierra Sancido, người Mexico, hiện đang là giám đốc của đài phát thanh Bakita, cho biết, Đức Tổng Giám Mục đã cho phát một thư chung để giải thích rằng tiếng nói của dân là tiếng nói của Chúa. Theo vị nữ tu này, đây là một công thức rất mạnh. Điều này có nghĩa là, xuyên qua lá phiếu của người dân, Thiên Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài. Đối với các cử tri, đây là một trách nhiệm rất lớn. Đức cha Loro đã có lần đe dọa, nếu không đi bỏ phiếu, anh chị em sẽ xa hỏa ngục. Đối với nhiều người Công giáo, viễn ảnh của nền độc lập cũng mang tính cứu độ. Ông Emmanuel Tobe, một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng của đài Bakita, nói, mọi người đều tin rằng miền Nam Sudan là một vùng đất hứa đã được ban cho người da đen đang sống trong vùng này. Dĩ nhiên, bên kia sự phấn khởi đầy màu sắc tôn giáo này cũng cần phải nhìn nhận nhiều dị biệt tại miền Nam Sudan. Sau nhiều năm nội chiến, mà một trong những nguyên nhân là tôn giáo, vấn đề quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo, cũng như giữa người Ả Rập và người da đen, vẫn còn là một thách đố. Sau khi chia cách với miền Nam, tại miền Bắc vẫn còn một thiểu số Kitô quan trọng. Miền Nam cũng phải tôn trọng các tôn giáo thiểu số, nhất là Hồi giáo, và tránh mọi thái độ báo thù. Hiện một số người Hồi giáo tại miền Nam Sudan đã bắt đầu than phiền rằng họ sẽ không còn chỗ đứng tại đây. Thật ra, như ông Emmanuel Tombe giải thích, nếu đi một vòng thành phố Yuba, người ta sẽ thấy có rất nhiều đền thờ Hồi giáo. Ông nói, cho dẫu miền Nam là đất hứa của chúng tôi, điều đó không có nghĩa là người Hồi giáo không có quyền sống ở đây.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Việt Nam, mục Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, về thánh địa La Vang, Giáo hội Mầu nhiệm Hiệp thông Sứ vụ. Trong suốt thời gian cử hành năm thánh, các tín hữu Công giáo Việt Nam được mời gọi học hỏi về giáo hội để hiểu biết, cảm thông và yêu mến giáo hội hơn. Giáo hội Việt Nam mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ là chủ đề của năm thánh. Qua đó, các giám mục Việt Nam mong muốn mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam ý thức được vai trò của mình trong giáo hội, cùng vui cái vui của giáo hội và cùng thao thức những thao thức của giáo hội dựa trên mô hình một giáo hội tham gia, tức là mọi người đều có bổn phận cộng tác phần mình làm cho giáo hội được vững mạnh. Trong những ngày này, Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang được đón tiếp đông đảo khách hành hương đến từ khắp mọi miền đất nước cũng như từ hải ngoại. Đây là lễ bế mạc năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam, cũng là Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 29. Tại La Vang, hình ảnh của giáo hội được tô đậm. Nơi đây, người ta thấy rõ hơn bao giờ hết những chiều kích khác nhau của giáo hội Chúa Kitô. Những người con yêu của Đức Mẹ đang hiện diện tại La Vang, đang cùng nhau phát họa một hình ảnh tuyệt đẹp về giáo hội. Thứ nhất, cộng đoàn hành hương tại La Vang thể hiện một giáo hội mầu nhiệm. Lễ bế mạc được tổ chức vào thời điểm thời tiết của miền Trung thường có mưa bão. Tuy vậy, mưa không thể cản bước chân người đến với mẹ. Gió lạnh không thể dập tắt ngọn lửa mến yêu dành cho mẹ. Ngay dưới làn mưa đậm hạt, các thánh lễ vẫn được cử hành. Dưới tiết trời giá lạnh, lời ca tụng mẹ vẫn vang lên. Quả thật, những khách hành hương đã cảm nghiệm được vẻ đẹp huyền nhiệm của giáo hội, mà Đức Maria chính là hình ảnh. Họ đến vì được đức tin thúc đẩy. Họ về với La Vang như con cái về với mẹ hiền. Gió, mưa, giá lạnh, làm sao cản được bước chân con Thảo về với mẹ mình. Chính đức tin vào Chúa và lòng yêu mến đối với Đức Mẹ đã tăng thêm nghị lực cho họ, giúp họ vượt qua những khó khăn trong bình an và hạnh phúc. Mỗi người hành hương về La Vang đều vui sướng như về nhà mình, nơi có người mẹ hiền đang chờ mong để an ủi vỗ về. Ôi vẻ đẹp huyền nhiệm của giáo hội thật tuyệt vời. Điểm thứ hai, cộng đoàn hành hương tại La Vang đang thể hiện một giáo hội hiệp thông. Mẹ La Vang đang dang rộng cánh tay ôm ấp những người con đến từ ba miền đất nước, cũng như từ hải ngoại. Nơi đây, hết thảy đều là con của Đức Mẹ, không còn phân biệt sang hèn Nam Bắc. Mọi người chào hỏi gặp gỡ nhau trong tình thân thiện. Tất cả cùng chung một đức tin nơi Thiên Chúa, chung một tình mến nơi Đức Mẹ. Khi những bài thánh ca được xướng lên, mọi miệng lưỡi đều chung lời ngợi ca, mọi con tim đều chung niềm thổn thức, làm thành một bài ca tuyệt diệu. Không chỉ diễn tả bằng lời, nhưng còn từ chính những tấm lòng của mọi tín hữu. Sự hiện diện của Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã nối kết mọi tín hữu Việt Nam với vị cha chung của giáo hội, thể hiện tình hiệp thông sâu xa với vị đại diện Chúa Giêsu ở trần gian. Tại La Vang, mọi người sống tình huynh đệ của một gia đình. Nơi Đức Mẹ, mọi tín hữu thể hiện niềm xác tín cậy trông. Đó chính là hình ảnh của một giáo hội hiệp thông. Hiệp thông với mẹ, cùng mẹ đến với Chúa Giêsu, để rồi chính Chúa Giêsu sẽ dẫn đưa chúng ta tới Chúa Cha. Ôi tình hiệp thông giáo hội thật mênh mông tuyệt diệu. Điểm thứ ba, cộng đoàn hành hương La Vang diễn tả một giáo hội sứ vụ. Tại nơi này, cách đây hơn 200 năm, mẹ đã đặt chân đến để an ủi đoàn chiên Việt Nam trong cơn bất hại. Nơi đây, mẹ đã củng cố đức tin, đem lại niềm an ủi, gieo trồng niềm hy vọng. Nói tóm lại, mẹ đến La Vang như một nhà truyền giáo đem cho chúng ta đức tin. Được gợi ý bởi tin mừng đọc trong thánh lễ trưa thứ tư mùng 5 tháng Giêng, thuật lại việc Đức Mẹ lên đường đi thăm người chị họ là bà Elizabeth. Mỗi tín hữu được mời gọi noi gương mẹ lên đường, ra khơi để loan báo tin mừng của Đức Kitô. La Vang là điểm gặp gỡ, đồng thời cũng là điểm xuất phát lên đường cho những hành trình mới. Lễ bế mạc không phải là chấm dứt tinh thần của năm thánh, nhưng là một lễ bế mạc mở theo cách nói của Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế. Trong lời cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ tối ngày mùng 4 tháng Giêng. Trong lời cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ tối ngày mùng 4 tháng Giêng. Cũng như ngày xưa, mẹ đã lên đường thăm người chị họ của mình. Hôm nay, mẹ cũng lên đường với mỗi người chúng ta, để cùng bước đi với chúng ta trong mọi nẻo đường cuộc sống. Đây là một hình ảnh thật đẹp, thật sinh động về giáo hội Chúa Kitô. Cao điểm của lễ bế mạc là thánh lễ sáng ngày mùng 6 tháng Giêng do Đức Hồng Y Ivan Dias, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều kỳ diệu Chúa sẽ thực hiện để đem lại niềm vui cho con cái Ngài tại mảnh đất Việt Nam thân thương này. Xin ngàn đời tôn vinh mẹ, xin mẹ chúc lành cho dân tộc và quê hương chúng con. Amen.
Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi loan báo tin mừng. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi rắc rêu bình an.
Lòng tràn tin yêu hy vọng và sao yêu thương tuôn tung. Có mẹ vững tâm tay chèo.
Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng nước trời. Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu.
Rằng người danh cha trên trời hòa bình duy thế cho người, khắp nơi tràn hòa yên vui.
Ra khơi với mẹ La Vang, ra khơi với mẹ Việt Nam.
Dù bão tố, dù phong ba hai chi,
ra khơi với mẹ La Vang, ra khơi với mẹ Việt Nam.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội như đã trình bày cho tới nay giúp chúng ta hiểu tại sao Đức Maria là kiểu mẫu, hình ảnh, biểu tượng của giáo hội trong sự siêu việt, khiến cho mẹ khác với mọi chi thể còn lại của giáo hội. Nhưng mẹ cũng là thành phần của giáo hội. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sự tham dự đặc biệt của mẹ với Đức Kitô con mẹ là đấng đã thực hiện trước nơi mẹ mầu nhiệm của giáo hội, trước khi giáo hội hiện hữu trong lịch sử. Vì thế Đức Maria là con gái Sion tuyệt diệu, là một nối kết với Israel và cũng là sự thiết lập chương trình cứu độ mới. Đối với Thánh sử Luca, Đức Maria vừa là hòm bia giao ước mới, vừa là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi chốn của Chúa cứu thế và ơn cứu độ của người. Do đó, Đức Maria trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội, và giáo hội luôn hướng nhìn lên mẹ như mẫu gương của việc diễn tả trước và thành toàn chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì thế giáo hội được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng lên mẹ tình con thảo như đối với một người mẹ rất yêu dấu. được vinh hiển hồn xác lên trời, mẹ diễn tả và khai mào giáo hội trong sự thành toàn tương lai của nó, và dưới đất này, trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, mẹ chiếu sáng như dấu chỉ của niềm cậy trông vững vàng. Đó là lý do của lòng sùng kính, việc phụng tự và các lời cầu của tín hữu và của giáo hội đối với mẹ. Lòng sùng kính diễn tả hành động khấn hứa như dấu chỉ tình yêu mến và thân hữu qua thái độ tự hiến, tự liên lụy, tự dấn thân. Và phân tích cho cùng nó có nghĩa là sự thánh hiến cho tình yêu của đấng mà mình sùng mộ. Lòng sùng kính mẹ Maria là việc tự thánh hiến, tự khấn hứa và dấn thân sùng kính và tôn vinh Đức Trinh Nữ Thánh bằng đời sống hơn là bằng lời nói. Điều đó chỉ có thể được thực hiện khi nó phát xuất từ đức tin và được đức tin nuôi dưỡng trong thế quân bình toàn vẹn giữa chiều kích thần học tín lý và chiều kích hiện sinh. Và giáo hội có nhiệm vụ kiểm soát và duy trì sự quân bình ấy trong lĩnh vực của đức tin. Lịch sử thánh mẫu học chứng minh cho thấy khi sự hiện diện tạo quân bình ấy của giáo hội bị giảm thiểu hay lu mờ đi, lòng sùng mộ Đức Maria đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất hay rơi vào khuynh hướng nguy hiểm của chủ trương lấy Đức Maria làm trung tâm và gạt Chúa Kitô ra khỏi vị thế trung tâm, suối nguồn cuộc sống của giáo hội và các linh hồn, hay rơi vào thái độ lạnh lùng sợ hãi, chống đối hay bài Đức Maria mà không có gì trong tín lý và lịch sử giáo hội có thể biện minh được. Vì thế nhiệm vụ của giáo hội có tầm quan trọng nền tảng, vì nó trao ban cho lòng sùng kính Đức Maria sự chấp thuận thần học và bảo vệ lòng sùng kính ấy khỏi rơi vào sự nguy hiểm của hai thái cực nói trên. Nhiệm vụ ấy cũng trao ban cho lòng sùng kính Đức Maria nội dung thần học tín lý mạnh mẽ và giải thoát nó khỏi nguy cơ của sự phòng trừng và mê tín dị đoan. Nó hướng lòng sùng kính ấy về Chúa Kitô để cho phép nó được canh tân mỗi ngày, thị thực nó và biện minh cho nó. Số 67 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân khích lệ mọi thành phần dân Chúa, các thần học gia, các nhà giảng thuyết và giáo dân phát huy lòng sùng kính Đức Maria, làm sao để nó phù hợp với các chỉ dẫn của huấn quyền giáo hội khi giảng dạy tránh mọi phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng. Tránh mọi lời nói việc làm có thể làm cho các Kitô hữu ly khai, hiểu lầm giáo lý của giáo hội. Lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ đức tin chân thật, dẫn đưa tới chỗ nhận địa vị cao cả của mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của mẹ chúng ta. Dĩ nhiên có thể nhận ra tính cách chân thực và hợp pháp ấy trong sự tôn kính của giáo hội. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, Công đồng Trung Vatican II nêu bật danh dự giáo hội có bổn phận dành cho Đức Trinh Nữ. Bằng cách khi thì gọi nó là lòng sùng kính, khi gọi nó là lời cầu nguyện hay việc noi gương bắt chước hoặc tôn kính đặc biệt. Đáp lại lời Đức Maria đã loan báo, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Thực sự đây là một việc tôn kính đặc biệt mà các thần học gia định nghĩa là hyperdulia, diễn tả sự cao vượt, phẩm chất của việc tôn kính Đức Maria trên việc sùng kính đơn sơ hay sự sùng mộ của giáo hội đối với tất cả các thánh khác trong việc noi gương các vị và khẩn cầu sự bầu cử của các vị. Tuy nhiên, tôn kính Đức Maria không có nghĩa là tôn thờ người. Lý do là vì sự tôn thờ chỉ được dành cho Thiên Chúa mà thôi. Còn Đức Maria, tuy là mẹ Thiên Chúa, cũng chỉ được tôn kính, chứ không được tôn thờ, như Công đồng khẳng định trong số 66 Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Sự tôn kính ấy tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Tuy thấp hơn việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, sự tôn kính Đức Maria cao vượt hơn lòng sùng mộ các thánh. Nó được biện minh bởi con người và vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ và trong giáo hội. Đức Maria là đấng đã được Thiên Chúa thấy trước từ đời đời, như đấng cộng tác với Chúa Cứu Thế trong mầu nhiệm lịch sử cứu độ nhân loại. người là mẹ của ngôi lời nhập thể, đấng tràn đầy ơn phước, vì thế vô nhiễm nguyên tội, được hồn xác lên trời, được kết hiệp với các mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô trong cuộc đời thơ ấu, trong cuộc sống công khai, trong cuộc khổ nạn và cái chết trên núi Sọ, và sau khi Chúa sống lại và lên trời vinh hiển. Nhưng Đức Maria cũng là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, hoàn toàn tận hiến cho con người và công trình cứu chuộc của con mẹ. Trong thinh lặng và kín đáo, Đức Maria quảng đại thực hiện việc đóng góp ấy cho việc thành toàn chương trình cứu độ, và trong thinh lặng, mẹ tiếp tục tuôn đổ các ảnh hưởng hiền mẫu ấy xuống trên con đường cánh chung của giáo hội. Thật thế, vì mẹ là con gái Sion tuyệt diệu, nơi một chương trình cứu độ mới được thiết lập, khi thời gian tê hồi viên mãn, sau thời gian dài chờ đợi lời hứa được thực hiện, khi con Thiên Chúa nhận lãnh bản tính nhân loại nơi người để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Như là nữ tỳ của Chúa, Đức Maria cũng là đấng đứng đầu những người khiêm hạ và người nghèo của Thiên Chúa, là những kẻ tin tưởng đợi chờ và nhận ơn cứu độ từ Chúa. Hậu quả là Đức Maria được ơn Thánh Chúa nâng cao vượt trên tất cả mọi thiên thần và loài người, và như là mẹ rất thánh của Thiên Chúa, mẹ tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Như thế lòng tôn kính đặc biệt mà giáo hội dành để cho mẹ có dư thừa lý do để được biện minh. Thế rồi, nếu thêm vào đó truyền thống tôn sùng hay vài hình thức đặc biệt của nó đối với Đức Maria, chúng ta không chỉ có một lý chứng lịch sử có giá trị chắc chắn, mà cũng biết được ngay từ thời xa xưa, giáo hội đã cho việc tôn kính ấy một quy hướng về mẹ Chúa Kitô thể lý và Chúa Kitô nhiệm màu bằng cách không ngừng thăng tiến các hình thức khác nhau của lòng hiếu thảo đối với mẹ như thế nào. Trong lịch sử sự phát triển ấy có một vài thời điểm đáng ghi nhớ. Chẳng hạn, tước hiệu mẹ Thiên Chúa Theotokos có từ thời công đồng Nicea hơn là từ thời công đồng Epheso. Đối với lòng tôn kính Đức Maria, công đồng Epheso là điểm tới hơn là điểm khởi hành. Với tước hiệu Theotokos, Đức Maria bước vào trong việc tôn kính Kitô như được minh chứng bởi thủ bản Papiro số 470 của Thư viện John Rylands ở Manchester bên Anh Quốc. Nghĩa là Đức Maria bước vào trong việc soạn thảo phụng vụ liên quan tới việc nhập thể, và từ thế kỷ thứ tư trở đi, cả trong kinh nguyện thánh thể nữa, nghĩa là trong trung tâm của cuộc sống giáo hội. Nhưng ngay từ thế kỷ thứ ba bên Đông Phương, các lễ mừng Giáng sinh đã dự liệu việc cử hành tôn kính Đức Maria, và tại Roma, việc cử hành tôn kính này đã có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chứng tá cổ xưa này chứng minh cho thấy, ngay từ các thế kỷ đầu tiên trên bình diện phụng vụ, giáo hội đã thừa nhận và tuyên xưng mối dây kết hiệp mật thiết giữa mẹ Maria và Chúa Kitô. Tiếp theo đó, sự chín mùi dài của lòng tôn kính đối với Đức Maria xảy ra khi từ từ, khi dồn dập. Từ thế kỷ thứ năm cho tới cuộc canh cải của Đức Giáo Hoàng Gregorio năm 1050, từ thế kỷ 11 cho tới công đồng Trung Trento năm 1563, từ thế kỷ 16 cho tới công đồng Trung Vatican II. Trước đó đã có hai tín điều được long trọng công bố, đó là tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 và tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1950. Trong tiến trình của sự chín mùi ấy, đã có nhiều lễ kính mới Đức Maria được đưa ra trong phụng vụ, nhiều lễ khác bị bỏ đi. Có nhiều hình thức tôn sùng mới nảy sinh hay được hòa nhập vào các hình thức cổ xưa hơn, và tên Đức Maria không chỉ liên quan tới một chương mà liên quan tới toàn lịch sử phụng tự của giáo hội. Xem ra khi thừa nhận tính cách không thể tách rời Đức Maria khỏi Chúa Kitô, giáo hội ngày càng xác tín hơn về tính cách không thể tách rời của mình khỏi Đức Maria. Sự kiện đó là việc tôn kính của giáo hội đối với Đức Maria, bảo đảm cho nó sự tiếp xúc với suối nguồn sự sống của nó là Chúa Giêsu Kitô, là đấng phân tích cho cùng giáo hội phải quy hướng mọi danh dự và vinh quang về Ngài. Ngoài ra việc tôn kính Đức Maria thì thực đức tin của giáo hội, canh tân ý thức của giáo hội đối với sứ mệnh của mình. Đề nghị với giáo hội mô thức giúp đối chiếu hàng ngày, diễn tả tiếng nói của toàn Kitô giáo, trông thấy nơi Đức Maria, nữ tử thánh thiện và xinh đẹp nhất và là bà mẹ quảng đại nhất của mình.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Apollinaris là một nhà hùng biện, giám mục thành Hierapolis thuộc xứ Phrygia vào thế kỷ thứ hai. Ngài nổi danh là một nhà hùng biện tài ba khi tranh luận với những nhóm lạc giáo thời bấy giờ về ý niệm nước Thiên Chúa hay Thiên Đàng. Ngài đã viết hai cuốn sách chống lại lý luận của người Do Thái, năm cuốn sách chống lại lý thuyết người ngoại giáo và hai cuốn đề cao sự thật. Năm 177, Ngài xuất bản một sách rất hùng hồn, được gọi là sách biện giải về người Công giáo. Người ta không biết rõ chính xác ngày qua đời của thánh nhân, nhưng có lẽ dưới thời hoàng đế Marcus Aurelius. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng của Đức Thánh Cha dịp lễ Giáng sinh vừa qua và trong thông điệp hòa bình thế giới 2011, Đức Thánh Cha luôn nhắc đi nhắc lại phải tranh đấu cho hòa bình thế giới, nhất là cho các tín hữu Kitô đang sống tại Trung Đông. Nhắc đến những tín hữu Kitô ở đây, Đức Thánh Cha nói, tự do tôn giáo là tự do căn bản và là con đường dẫn đến hòa bình. Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy quan tâm đặc biệt đến những tín hữu Kitô thiểu số ở đây. Những tín hữu Kitô ở đây đang bị bắt hại bởi những người Hồi giáo cực đoan. Những người này muốn bành trướng tôn giáo của họ bằng cách bắt hại và sát hại các tín đồ thuộc tôn giáo khác. Với giáo lý cực đoan, nếu có chết vì đạo, trong việc sát hại các tín đồ thuộc các tôn giáo khác thì sẽ được lên thiên đàng. Với họ, thiên đàng là nơi mà ở đó được vui hưởng những lạc thú như ở trần gian, hưởng một cách tràn đầy, viên mãn. Giáo lý của giáo hội về nước Thiên Chúa hay thiên đàng thật khác xa với quan niệm của những nhóm người cực đoan kia. Từ thời của Thánh Apollinaris cũng như ngày nay, giáo hội luôn quan niệm nước Thiên Chúa như chính lời dạy của Chúa Giêsu đã miêu tả trong Tin Mừng. Nước Thiên Chúa là nơi tràn đầy tình thương, sự thật và sự sống. là nơi không còn phân biệt dân tộc này hay dân tộc nọ. Ở đó, Thiên Chúa đối xử với chúng ta trong quan hệ cha con. Qua sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã mô tả nước trời là một hình ảnh của sự hoạt động và hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Nước Thiên Chúa là một màu nhiệm không dễ nắm bắt, nhưng cũng không phải là điều mơ hồ, mà chính là một thực tại. Một thực tại xảy ra khi tâm hồn con người mở ra để đón nhận Thiên Chúa và tha nhân. Nước Thiên Chúa ngự đến khi ý Chúa được thể hiện. Nước Thiên Chúa hiện diện khi Thiên Chúa có mặt trong đời sống của con người. Có một lần, người chị của Thánh Thomas Aquino đã hỏi Thánh Nhân, làm thế nào để lên thiên đàng? Thánh Nhân trả lời vắn gọt, hãy ước ao đi. Thật thế, khi chúng ta ước ao được Chúa ngự trị trong lòng mình, chúng ta bắt đầu tiến trình thanh tẩy. Khi chúng ta để cho lời Chúa soi rọi vào cuộc sống của chúng ta, thì các thần ô uế đã và đang ám chúng ta phải lung lay. Những tối tăm, những ô uế, những đam mê tội lỗi sẽ phải bật tận gốc. Hãy tự hỏi xem tôi có muốn lên thiên đàng không? Tôi có thực sự muốn sống màu nhiệm nước Thiên Chúa ngay tại cuộc sống trần thế này không? Nếu muốn, chúng ta có thể bắt đầu ao ước từ bây giờ và sắn tay áo lên sống màu nhiệm nước Thiên Chúa ngay từ hôm nay. Là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi để chia sẻ vào sứ mạng của giáo hội, rao truyền một nền văn minh tình thương và sự sống. Chúng ta cần góp sức nỗ lực, cho dù nhỏ bé đến đâu, để đẩy lui nền văn hóa bạo lực và chết chóc đang lan tràn chung quanh chúng ta. Bóng tối của thế gian sẽ bị đẩy lui từ từ nếu tất cả những người Kitô hữu cùng thắp lên một ngọn nến nhỏ, cùng sống tinh thần nước trời như lời dạy đầy uy quyền của Chúa Giêsu Kitô. Đâu có công bình và bác ái, ở đó có Thiên Chúa. Đâu có Thiên Chúa, ở đó là thiên đàng. Lạy Chúa, giữa cái rét của mùa đông, giữa cái rét của lòng người và chiến tranh bất hại đang diễn ra khắp nơi, xin cho chúng con được gặp Chúa. Giữa long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con được gần Chúa. Giữa cảnh nghèo và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đang đồng hành và hiểu con. Lạy Chúa Giêsu hài đồng bé thơ đang nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa những lo âu hàng ngày. Xin cho con đón nhận lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống như con. Amen.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối hồng ơn, tựa như nai kia khát dòng nước trong, tựa như bông hoa say ánh mặt trời, vầng tim khô khát mong ân tình Chúa ngập tràn. Con đến với Ngài mong được giải thoát bao nhiêu buồn phiền, này hồn xác con dâng trọn cho Ngài, để Ngài đổi mới con nên đẹp hơn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.